quý nhân một đời của con trẻ. Tập 40. Trí huệ dạy học trong Luận ngữ. Thầy Thái Lễ Húc chủ giảng ngày 18 tháng 8 năm 2012. Hơn nữa, độ sâu và độ rộng con người thể hội có thể không ngừng nâng cao. Chủ yếu vẫn là thứ họ thể hội được, họ có đi làm, họ có giải hành tương ứng, ngộ tính của họ mới có thể khai mở. Thế gian có người thường nói con mọt sách. Xin hỏi mọi người, một người khi bị người ta mắng là con mọt sách, đọc sách có nhiều không? Rất nhiều. Họ không tiêu hóa, không hấp thu, họ sẽ không thể tri tân. Cho nên ôn tập, sau đó không ngừng quán chiếu tự mình có đem những thứ học được mà giải hành tương ứng không. Họ có thái độ như vậy, có thể họ mỗi ngày đều có chỗ ngộ mới, đều tự tin. Tiếp theo chúng ta coi câu thứ 6. Tự viết quân tự bác học ư văn, ước chi dị lễ, diệt khả dị phất bạn hỷ phu. Bác học ư văn, từ văn này là kinh điển. Trước tiên họ phải hiểu lý. Sau khi hiểu lý thì bắt tay từ đâu? Từ việc giữ những lễ giáo này. Phi lễ không nhìn, phi lễ không nghe, phi lễ không nói, phi lễ không làm. Quý vị hiểu lý rồi, chỗ bắt tay vẫn là nhất ngôn nhất hành đều phải phù hợp với tiêu chuẩn lễ, tiêu chuẩn giới. Quý vị giữ lễ giữ giới mới có thể đắc định, sau cùng mới có thể khai trí huệ. Rất nhiều người hiểu lý nhưng rất cuồng vọng, liền cảm thấy đừng có chấp vào những giới luật và lễ tiết nhỏ này. Điều này là không thể nào học thành công được. Hiểu lý rồi lại giữ những quy củ này. Diệt khả dị phất bạn hỷ phu, từ bạn này tức là không bị lệch lạc đạo tâm, không bị xa lệch kinh giáo. Hơn nữa, người học lễ họ thông đạt nhân tình thế sự. Khi họ đang thực hành những kinh giáo này sẽ không thái quá và bất cập. Họ khá là nhu nhuyễn, khá là biết thấu hiểu nhân tâm, thông đạt nhân tình. Chúng ta coi tiếp câu thứ 7. Tự viết tri chi giả bất như hiếu chi giả, hiếu chi giả bất như lạc chi giả. Người đã biết, người biết đó như vậy không bằng người thích đó. Họ sẽ không ngừng đi thâm nhập. Họ có thể biết tại sao nói như vậy. Người nếu như có thể biết nó vậy, lại biết tại sao nó vậy, họ có thể đem căn nguyên sự vật, những đạo lý này đều biết rõ ràng. Họ sẽ không mê hoặc, càng học càng hoan hỷ. Khi chúng ta rất nhiều việc đều nghĩ không thông thì rất khổ não. Ví dụ, chúng ta muốn noi gương một thánh hiền nhân, luôn không biết làm sao bắt đầu. Rõ ràng biết là đức hạnh của họ đều rất tốt, chỗ bắt đầu ở đâu? Ví dụ nói, chúng ta biết Nhan Hồi hiếu học, chúng ta rất muốn học ông. Khổng Tử đã chỉ ra bắt đầu từ đâu? Không dựng lây, không tái phạm, một chén cơm, một gáo nước. Tôi hiểu ra rồi, bắt đầu từ đây. Cho nên tri chi, kỹ đó, bất như hiếu chi giả, biết nó tại sao vậy. Tại sao ông có thể thành thánh hiền, tôi hiểu ra rồi. Bao gồm hiếu dưỡng cha mẹ, đông làm ấm, lạnh làm mát, đây đều là hiếu hạnh. chúng ta biết tại sao hiếu tử đều có thể làm được tự tại như vậy, tự nhiên như vậy. Tại sao tôi làm không tự nhiên? Không biết nó tại sao vậy. Chúng ta nhìn lại từ trong câu chuyện đức dục, trong tâm hiếu tử chỉ có cha mẹ. Họ đối với những ân đức này của cha mẹ niệm niệm không quên. Chúng ta càng thâm nhập biết nó tại sao vậy. Những hiếu tử này có tấm lòng gì? Họ là muốn báo ân phải quên oán. Trong tâm họ hoàn toàn không có lỗi của cha mẹ, chỉ chứa ân của cha mẹ. Chúng ta càng hiểu rõ những đạo lý này sẽ càng có thể noi gương học tập, học được hoan hỷ, biết được giữ tâm cụ thể ra sao, đi học tập. Bất nhi hiếu chi giả. Biết nó tại sao vậy là người thích nó. Người thích nó lại không bằng người lấy nó làm vui. Lạc chi giả, vui không biết mệt. Để ngài học tập, ngài sẽ không mệt, không chán. Giống như điều vừa mới nói, phấn đấu quên ăn, vui sướng quên sầu. Đây là cảnh giới càng sâu, lạc chi giả. Tiếp theo, chúng ta coi câu thứ 8. Phàn trì vấn tri, tự giết, dụ dân chi nghĩa, kính quỷ thần nhi diễn chi, khả vị tri hỷ, vấn nhân. Giết nhân giả tiên đan, nhi hậu hoạch, khả vị nhân hỷ. Nhân duyên này có lẽ là phàn trì sắp đi làm quan, sắp đi làm quan phụ mẫu của người ta. Kết quả thỉnh giáo Khổng Lão phu tử. Thế nào là tri? Thế nào là nhân? Tất nhiên lúc này câu trả lời của Khổng Tử nhất định phải tùy người mà dạy. Chúng ta coi đoạn này. Đối với người làm chính trị bây giờ, thậm chí đối với người làm cha mẹ, làm thầy cô, vô cùng nhiều gợi mở. Dụ tức là dốc sức vào. Dốc sức vào cái gì của nhân dân? Chi nghĩa, cái nghĩa này tức là dạy họ ngũ luân thập nghĩa, dạy họ luân thường đại đạo. Tại sao bây giờ gia đình bất an, người và người xung đột, không hiểu rõ phụ tử hữu thân, quân thần hữu nghĩa, phu phụ hữu biệt, trưởng ấu hữu tự, bằng hữu hữu tính, vấn đề đều xuất hiện ở đây. Người lãnh đạo thực sự có trí huệ sẽ rõ, dựng nước quản dân, dạy học đứng đầu. Thời đại này bây giờ tri nhận điều gì? Dựng nước quản dân, kiếm tiền đứng đầu, kinh tế đứng đầu. Lơ là việc giáo dục quan trọng nhất, lơ là việc dạy họ đạo nghĩa. Cho nên tai họa liền tới. Trên dưới tranh lợi thì quốc gia nguy, thì gia đình nguy. Cho nên Mạnh Tử nói, vị hữu nhân nhi di kỳ thân giả giả, vị hữu nghĩa nhi hậu kỳ quân giả giả. Quý vị không dạy họ nhân nghĩa là phiền rồi. Cho nên một người lãnh đạo không dạy nhân nghĩa là không có trí huệ, gốc ngọn đảo ngược. Kính quỷ thân nhi diễn chi. Kính quỷ thần tức là cảm niệm đức của tổ tiên, thần chung truy diễn. Nhưng quý vị không thể việc gì cũng đi bói toán. Tổ tiên ơi, người nói cho con biết phải làm sao đây. Tổ tiên là dạy chúng ta điều gì? Con cháu tuy ngu, kinh sách không thể không đọc, vẫn là bảo chúng ta đi hiểu lý, thâm nhập kinh điển. Có vài người sau cùng việc gì cũng phải hỏi quỷ thần là phiền phức rồi. Triều Thanh vong, tại sao vong? Chính sách quốc gia gì, không phải đi tìm hiểu dân sinh tật khổ, chạy đi hỏi quỷ thần đồng cốt, quốc gia bị vong. Đồng cốt có thể khiến một đất nước tiêu vong, thì một gia đình cũng có thể sẽ tiêu vong. Cho nên có trí huệ thể hiện ở đâu? Thể hiện ở chỗ coi trọng giáo dục, thể hiện ở chỗ nắm cái căn bản. Nhân tâm mới là căn bản. Nhân tâm hư rồi, vấn đề vô số. Nhân tâm tốt rồi, vấn đề gì cũng từ từ giải quyết được. Vấn nhân, sự nhân từ của một người lãnh đạo thể hiện ở đâu? Nhân giả tiên đan nhi hậu hoạch, khả dị nhân hỷ. Bây giờ quý vị muốn bảo người làm việc tốt không hề dễ. Phải làm sao? Tự mình dẫn đầu. Làm việc khó làm, nhận việc khó nhận, quý vị mới có thể cảm động người khác. Bây giờ thật ra mà nói, chúng ta đem rất nhiều đạo lý hay đều nói ra hết. Người ta nói, anh nói thì rất hay, là lý tưởng. Không làm được. Bây giờ muốn khiến cho đại chúng xã hội tin tưởng đạo lý kinh điển, nhất định phải khiến họ khởi tín, họ tin tưởng mới được. Làm sao tin tưởng? Chúng ta phải làm trước. Cho nên tại sao Khổng Tử nói lực hành cận hồ nhân? Thực hành tại sao lại là nhân? Bởi vì quý vị thực hành, quý vị làm được, người ta mới tin. Tiếp đó đi học hỏi, họ mới được lợi ích. Họ còn chưa tin tưởng kinh điển, cảm thấy cái này đã lỗi thời, họ căn bản không được lợi ích. Họ căn bản không giải quyết được vấn đề cuộc đời của họ. Cho nên làm gì khó làm, cho họ minh chứng, cho họ khởi lòng tin. Người nhân từ. Tiên đan nhi hậu hoạch. Quý vị thực sự lấy thân làm mẫu mà dẫn đầu, dần dần mọi người sẽ biết noi gương. Tất nhiên trong quá trình làm nhất định sẽ gặp phải một số thử thách cảnh giới. Lúc này cũng phải không sợ khó. Thực ra vấn đề đều không nằm trong cảnh giới. Bị kẹt đều không phải cái người đó khiến cho chúng ta bị kẹt. Cái việc đó khiến chúng ta bị kẹt là chúng ta không buông được tâm khí tham sân si mạng mà bị kẹt lại. Cho nên người xưa để lại một ví dụ rất hay cho chúng ta. Nói tre đang mặt tre, nước cứ chảy. Cây tre đó quý vị cột chặt tới đâu, nước có chảy qua được không? Được. Nhìn có vẻ hình như rất chướng ngại. Nước người ta vẫn chảy trôi qua được. Nước đó không chấp trước. Núi cao mặt núi, mây cứ bay. Núi cao tới đây, có chặn được mây trắng bay không? Mây trắng rất mềm mỏng. Quý vị chặn, núi không chuyển, đường chuyển. Đường không chuyển, người chuyển. Nó sẽ hướng về những nơi khác mà bay qua, chặn nó không được. Chúng ta đối lập với người ta, người đó, việc đó sẽ chặn chúng ta lại. Quý vị không đối lập với người ta thì sẽ chặn không được. Trong cách ngôn có nói, người trí trừ tâm không trừ cảnh, kẻ ngu trừ cảnh không trừ tâm. Có trí huệ thể hiện ở đó không? Khi họ đang đối mặt với sự việc, họ sẽ không đem trách nhiệm đổ cho công việc hoặc cho người khác. Người trí, họ biết căn nguyên vấn đề nằm trong tâm mình. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, trừ tâm. Không chỉ trích cảnh giới. Người sự hoàn cảnh vật chất, họ sẽ không đi chỉ trích người ngu. Người không có trí huệ luôn cảm thấy vấn đề đều ở bản thân người khác, đều ở trong cảnh giới. Đều là khi chỉ trích, họ không có bắt tay từ tâm của chính mình. Tất nhiên, chúng ta thực sự muốn giúp đỡ người khác cho họ lý trí, trước hết bản thân chúng ta phải chân chánh. Làm việc không thông, phản cầu chính mình mới làm được. Cho nên trong quá trình tiên nan này, quý vị phải dẫn đầu làm việc khó làm. Phải thực sự làm được sự trung thứ. Đạo di học của Khổng Tử, một xuyên suốt tất cả trung thứ mà thôi. Sao lại nói vậy? Trung, làm hết sức mình. Sự khó khăn này khó chỗ nào? Không nghĩ tới mình rất khó. Niệm niệm nghĩ cho người khác, muốn làm được phải buông bỏ sự ích kỷ mới được. Đại đạo chi hành giả, thiên hạ di công. Đây là tinh thần trọng tâm nhất. Khi quý vị không có tâm ích kỷ, những điều phía sau sẽ dần dần có thể làm được. Cho nên đạo trung thứ, trước hết cái trung này là bỏ cái gì? Bỏ sự ích kỷ. Làm hết sức mình là trung. Làm hết sức mình. Thứ là thôi kỷ. Hết sức mình có thể phản cầu chính mình. Điều này cũng rất khó. Phải hạ công phu mới làm được. Phản cầu chính mình. Việc gì cũng phản tỉnh trước. Tâm của chính mình có vấn đề không? Ngôn hành của mình, cách làm của mình có vấn đề không? Thứ, từ mình suy ra người. Từ mình suy ra người là thứ. Biết từ mình suy ra người. Thậm chí từ mình suy ra vật. Khi chúng ta có thể chung sống với người khác, thời thời đứng ở góc độ của họ mà nghĩ, thì sẽ không đối lập. Nhưng nếu như đứng ở góc độ của mình đối với hành vi của họ, sẽ không thể chấp nhận được. Họ giả học lâu như vậy rồi, sao lại biến thành thế này? Sao họ luôn không nghĩ cho người khác? Sao họ luôn cố chấp suy nghĩ của mình như vậy? Thực ra chính bản thân của chúng ta cũng là đang dùng suy nghĩ của mình nghĩ về họ. Cho nên từ mình suy ra người, chúng ta có suy nghĩ tới lập trường của họ không? Chúng ta có suy nghĩ tới độ khó công việc hiện tại của họ không? Bây giờ rõ ràng họ áp lực rất lớn. Quý vị lại dùng tiêu chuẩn rất cao để nói, anh coi, họ vẫn có tâm trạng đấy. Hôm nay một người có tâm trạng, quý vị chỉ trích họ, họ đã làm lãnh đạo cao như vậy rồi, còn có tâm trạng. Câu nói này có lý không? Sao họ lại không biết? Cẩn thận dè dặt như trước vượt sâu, như dẫm băng mỏng. Có đạo lý không? Nhưng nếu như lúc này khoan thứ xuất hiện, họ thật sự làm sai rồi. Áp lực của họ lớn như vậy. Nếu như là tôi, có thể tôi cũng không kiềm chế được tâm trạng. Người đương sự nếu như nghe thấy câu này, những lời tiếp theo quý vị muốn nói, họ có nghe không? Đúng, khi quý vị có sự khoan thứ, rất dễ câu thông với người khác. Khi quý vị không có khoan thứ, câu thông với người khác không phải là câu thông. Hai người ở đó tranh chấp đúng sai, biện luận. Sau cùng coi ai dùng kinh cú cho nhiều, đem ra một thùng, tạt qua, tạt lại. Sau cùng bực bội ra về. Cho nên sự khoan thứ này rất quan trọng. Tôi lấy ví dụ cho mọi người. Hiệu trưởng Ngô, trung học độc lập, Trung Linh Tân Thành Bắc Mã, có một học sinh nữ có hành vi rất lệch lạc. Người nhà, rất nhiều thầy cô biết tới đều mắng em học sinh đó. Kết quả, đứa trẻ này bị thông báo tới phòng hiệu trưởng. Quý vị coi, trong quá trình em học sinh này đi qua đó, trong đầu em đang nghĩ điều gì? Lại nữa rồi, lại sắp bị bắn rồi, cùng lắm là bị bắn một trận. Có gì ghê gớm đâu, phải không? Kết quả em học sinh này vào phòng hiệu trưởng, ngồi xuống. Hiệu trưởng đợi em tĩnh lặng lại rồi, chỉ nói có một câu: con à, thầy hiệu trưởng có thể giúp được gì cho con không? Quý vị coi, đạo lý thầy đều không giảng. Đứa trẻ đó đột nhiên sững ra, tiếp đó liền khóc. Em cảm thấy thầy hiệu trưởng nghĩ cho em, từ mình suy ra người. Em rất cảm động, hiệu trưởng nghĩ cho em. Tiếp theo những lời trong lòng em mới làm sao? Em mới nói ra được. Người ta có thể bất kỳ lúc nào cũng ở trong sự khoan thứ, luôn ở trong sự chân thành đối mặt đối phương hay không? Điều này quan trọng. Thực sự có thể khoan thứ, thì đối với đối phương không được có thành kiến. Người với người có thành kiến, thật ra cũng là sự ngạo mạn đang khởi tác dụng. Hoặc là không thể sân si, đối với họ không thể để những việc này ôm hận trong lòng, đều không được. Từ mình suy ra người, cái này là đối với nội tâm của mình, đây là mặt chủ quan. Cái này là sống chung với người, quý vị phải đặt mình vào chỗ khách quan. Có thể thời thời phản cầu chính mình, thành kỷ, thành tựu đức hạnh của mình. Quý vị tiếp xúc tất cả mọi người, thậm chí tất cả sinh mạng đều có thể đặt mình vào đó. Thành vật, thành kỷ, thành vật, hợp ngoại nội chi đạo. Đây là khế nhập nhân đạo, cảnh giới của nhân. Cho nên muốn khế nhập nhân đạo, trước hết thời thời phải giữ tấm lòng trung thứ. Và chúng ta thật sự trong quá trình làm gì khó làm, sẽ có thể cảm nhận được phản cầu chính mình rất khó. Không đi chỉ trích yêu cầu rất khó. Kể cả sống chung với người khác, phải đặt mình vào đó cũng rất khó. Bản thân chúng ta bình tâm nhìn lại, bây giờ khi đang nói chuyện với những bạn bè người thân này, tâm của chính mình có chân thành không? Có thể quan sát, có thể đi cảm nhận coi sao. Quý vị có thể rất chân thành mà nhìn họ, lắng nghe lời họ nói không? Hay là họ nói chưa được hai câu, lửa của quý vị đã bốc lên, hoặc là phải đè lời của họ xuống? Thực ra mà nói, chỉ có một học sinh, những người khác đều là thầy. Ai là học sinh? Chính mình. Tất cả người khác đều là đang gợi mở chúng ta cảnh duyên này, đang nhắc nhở chúng ta trong tâm còn có những tập khí nào. Một câu tiếp theo: tự giết tam nhân hành, tức hữu giả sư yên. Trách kỳ thiện giả nhi tùng chi, kỳ bất thiện giả nhi cải chi. Tất cả mọi người đều là thầy. Người thiện chúng ta mau mau học hỏi, người bất thiện bởi vì người trong cuộc mê, người muốn nhìn thấy vấn đề của mình không hề dễ. Ngược lại khi người khác sai lầm, liền lấy sai lầm của họ để quán chiếu chính mình, thì dễ dàng phát hiện thiếu sót của mình. Họ sai rồi, họ sai rồi, chúng ta làm sao? Làm tròn đạo nghĩa của mình, đi giúp đỡ họ là đúng rồi. Câu thứ 10: học nhi bất cập, do khủng thất chi. Quý vị coi, đây đều là biểu hiện của sự hiếu học. Bất cập, điều vẫn chưa học, họ hết sức tích cực đi học. điều đã học rồi, do khủng thất chi, họ vẫn đi ôn tập, vẫn đi hạ công phu. Cụ thể mà nói, chúng ta cảm thấy kinh điển rất quan trọng, cũng phải ôn tập. Mỗi một tuần hoặc mỗi một tháng, Điểu Phàm Tứ Huấn đọc một lần. Chúng ta coi câu tiếp. Tự viết, thí như Di Sơn, dị thành nhất quỷ, chỉ Ngô Chỉ Giả. Quý vị lấp một ngọn núi, chỉ còn một rộ đất sau cùng chưa lấp xong. Quý vị từ bỏ, quý vị dừng lại, quý vị vẫn chưa lấp xong. Thí như bình địa, quý vị ở vùng đất bằng, đem một rổ đất đổ lên. Tuy phúc nhất quỷ tiến, từ tiến này tức là không gián đoạn, có kiên nhẫn không ngừng đi làm, nhất định có thể khiến nó biến thành một ngọn núi. Ngô Giảng Giả đi là rất tích cực, nhất là điều gì? Kiên trì, không gián đoạn, không từ bỏ, gọi là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Cho nên việc học quý ở không gián đoạn, thời gian dài gắn dụng công, công phu đủ liền thông đạt. Câu thứ 12 này trước đây chúng ta có nói qua, lúc này cũng nói tới quyền biến. Cho nên việc học là không ngừng nâng cao cảnh giới. Từ cộng học tới thực hành là quay về đạo thống. Trong quá trình thực hành lại có thể vững vàng bất động. Vững vàng bất động lại nâng cao thành thông quyền đạt biến. Câu thứ 13, tự viết, cổ chi học giả di kỷ, kim chi học giả di nhân. Người học trò thời xưa hiểu rất rõ học tập là tu dưỡng chính mình, trừ bỏ tập tính của chính mình, không ngừng khôi phục minh đức. Đây là điều họ biết rõ. Kim chi học giả di nhân, bây giờ học tập là hy vọng. Ví dụ đi học lấy được bằng thạc sĩ, lấy được bằng tiến sĩ, sau đó có thể đi mưu cầu lương bổng cho bản thân, hoặc là có thể thể hiện với người khác tôi rất có học vấn. Đây là biểu hiện ra ngoài cho người ta coi. Thật ra rất có thể khi chúng ta muốn biểu hiện chính mình tôi có học thức biết mấy, thực ra có thể sự ngạo mạn của mình đã đang tăng trưởng. Cho nên có một câu nói là nhân gian tương khinh, đều là người có học sao lại khinh mạn lẫn nhau. Vậy đọc sách đọc tới sau cùng là tri thức học vấn, khi đó bởi vì cảm thấy bản thân có học vấn thành ra ngạo mạn coi thường lẫn nhau, đó chẳng phải vẫn chưa quay về chính mình sao? Nhất là hạ công phu từ tâm của mình thì không thể nào không nâng cao được. Cho nên quân tử trọng cái gốc, gốc lập thì đạo sanh, đều phải quay về sự cách vật. Cho nên nói với chúng ta, một người cầu học chỉ cần mang tâm muốn thỏa mãn dục vọng bên ngoài của mình, điều này đều không ở trong đạo, học không vô được. Thậm chí trong quá trình học, biết là tập khí này không tốt, không muốn buông bỏ, họ cũng không thể nào nâng cao. Chúng ta coi câu tiếp, câu thứ 14, tự viết. Bất viết như chi hà, như chi hà giả, ngô mạc như chi hà giả dĩ hỷ. Như chi hà tức là sự việc này phải làm sao? Có nghĩa là gặp phải việc họ không biết chủ động đi giải quyết, thì Khổng Tử cũng hết cách với người này. Bởi vì họ không chủ động đột phá, họ sẽ thoái lui, họ sẽ tránh né, thì rất khó nâng cao. Từ trong sự làm việc, họ có đem những đạo lý làm người làm việc này dùng vào không? Họ luôn không suy nghĩ làm sao giải quyết, họ căn bản là không muốn dùng. Cho nên không sợ khó, cảm thấy việc này khó khăn, đó là khảo nghiệm chúng ta. Những học vấn làm người làm việc có dùng vào được không? Dùng vào được thì phải nên sự sự vô ngại. Dùng được rồi phải nên là tre đan mặt tre, nước cứ chảy, núi cao mặt núi, mây vẫn bay. Kể cả chúng ta trong quá trình tu đạo đối trị tập khí, bản thân quý vị phải chủ động đi khắc phục, đi tìm phương pháp đối trị tập khí. Như chi hà, như chi hà, tức là có thể chủ động đột phá chính mình. Sư phụ dẫn vào cổng, tu hành là phải dựa vào mình hạ đại công phu. Chúng ta coi câu tiếp theo. Khổng Tử viết: bất tri mệnh, vô dĩ di quân tử giả. Bất tri lễ, vô dĩ lập giả. Bất tri ngôn, vô dĩ tri nhân giả. Điều này có liên quan tới dạy và học. Trước hết, quý vị phải tri mệnh, quý vị phải có chí hướng xa rộng mới có thể có động lực học tập. Quý vị không tri lễ, quý vị không từ những nhất ngôn nhất hành trong cuộc sống này mà thực hành kinh điển, đạo đức học vấn của quý vị sẽ đứng không vững. Phải bắt đầu từ học lễ, học giới, bắt đầu từ học quy củ. Tiếp đó, quý vị không tri ngôn, quý vị nghe lời người ta nói sẽ không thể nào lý giải trạng thái của họ. Quý vị sẽ không dễ tùy theo trình độ mà giúp họ. Chúng ta coi trọng điểm thứ hai, tức là dạy học ra sao. Trước tiên, chúng ta phải hiểu tầm quan trọng của giáo dục. Có một lần Khổng Tử đã tới nước Vệ, Diễm Hữu ở bên cạnh hầu hạ. Khổng Tử nhìn thấy người nước Vệ rất đông, dân số không ít. Diễm Hữu nói: đã là dân số không ít, tiếp theo phải làm sao đây? Khổng Tử nói: phú chi, để cuộc sống của họ vô ưu. Đã từ từ cải thiện cuộc sống vật chất của họ rồi, tiếp theo phải làm gì? Giáo chi, nhất định phải giáo dục. Nếu như họ được ăn no, được mặc ấm mà không có giáo dục, Mạnh Tử nói thì gần giới cầm thú. Bây giờ trong đô thị lớn, quá nhiều người cuộc sống không phải lo nghĩ, những đức hạnh của họ lại đang không ngừng đọa lạc. Cho nên giáo dục rất quan trọng. Nhân tâm phải dựa vào giáo dục, linh hồn mới có thể nâng cao. Tất cả người giáo dục đều có thể cảm nhận được tầm quan trọng của giáo dục. Họ sẽ rất có sứ mệnh đi biểu diễn tốt vai trò giáo dục của họ. Thứ hai, học quý lập chí. Quý vị coi Khổng Tử thường hỏi học sinh về chí hướng của họ, sau đó cũng lấy chí hướng của mình để dẫn dắt học sinh. Lão giả an chi, bằng hữu tính chi, thiếu giả hoài chi. Tài văn học của Tử Hạ vô cùng giỏi. Về điểm này, Khổng Tử không chỉ nhắc nhở học sinh lập chí, hơn nữa, tùy người mà dạy, cơ hội giáo dục. Tử Hạ văn chương rất giỏi, nhưng ông dùng trong việc tu thân. Những thứ bản thân mình thích, tâm lượng của ông phải tiếp tục mở rộng. Cho nên phu tử nói với ông: giữ di quân tử nho. Quân tử nho tức là có tấm lòng thiên hạ, lấy đời này làm lợi ích cho quốc gia dân tộc, thậm chí thiên hạ làm trách nhiệm. Nhữ di quân tử nho, du di tiểu nhân nho. Lần này sư trưởng tới đây đối mặt các hiệu trưởng, giáo viên ngành giáo dục chúng ta. Chủ đề diễn giảng của Ngài là học tập quần thư trị yếu, gánh giác sứ mệnh cứu thế. Cái này chính là quân tử nho. Chúng ta coi, một người dạy học có tâm từ bi, cho nên họ phải dạy người không biết mệt. Trong câu thứ hai, Khổng Tử nói nhị tam tử, tức là chỉ học sinh của Ngài. Các ngươi có cảm thấy không, ta còn có bất kỳ điều gì che giấu? Ta nhất định sẽ phơi bày ra hết tất cả những kinh giáo của thánh hiền mà ta thể chứng được. Sự thể chứng này là gì? Là bản thân chính mình đã thực hành rồi. Ngài là người từng trải. Cho nên ở đây nói, ngô vô hành nhi, bất giữ nhị tam tự giả. Bản thân Ngài thực sự thực hành những đạo lý đã thể ngộ, rồi đem ra cúng dường cho học sinh của mình. Khổng Tử không chỉ làm mà thôi, Ngài là làm được mới nói. Ngài là thánh nhân, thì khâu giả. Tất nhiên, nếu như chúng ta làm học sinh mà khiến cho thầy phải nói những lời như vậy thì hơi bị đau lòng. Bởi vì không cảm nhận được thì mình đã trải hết tấm lòng. Có thể còn nghĩ còn có điểm gì che giấu không? Có ý niệm này là phiền phức rồi. Có nghi ngờ thì rất khó lãnh nạp giáo huấn của thánh hiền, thậm chí của sư trưởng. Tiếp theo chúng ta coi câu sau. Ái chi năng vật lao hồ, trung yên năng vật hối hồ. Thương yêu một người, từ lao này là có ý nghĩa khuyên bảo họ, dạy dỗ họ. Hơn nữa, quý vị khuyên bảo họ cũng không phải khuyên một lần. Quý vị phải khuyên không được, vẫn cố khuyên. Cho nên muốn giúp đỡ một người, họ không thể nào không bỏ ra tâm lực. Năng vật lao hồ. Chúng ta nhìn thấy Khổng Tử, Thích Ca Mâu Ni Phật, các ngài làm công tác giáo dục, thực sự là cả đời dạy người hết sức không mệt mỏi. Như Thích Ca Mâu Ni Phật 365 ngày không có một ngày nghỉ ngơi, có sự kiên trì, có tình thương như vậy. Trung yên năng vật hối hồ, phải tận trung, làm sao có thể không giáo huấn họ, nhắc nhở họ, khuyên răn họ. Đây không chỉ đối với học sinh, nó mở rộng ra quan hệ ngũ luân đều có bổn phận khuyên răn. Cái này là tâm từ bi. Thầy là người truyền đạo, thọ nghiệp giải hoặc. Đây là sư thuyết. Bây giờ không truyền đạo, không giải hoặc, mỗi một người đều sống trong phiền não và đau khổ. Bởi vì người không học thì không biết, không biết nghĩa. Cho nên chúng ta đi dạy học có thể khiến một người thọ ít, chúng ta cũng không mệt, không chán. Đây là có thể thực sự khế nhập tâm từ bi. Tiếp theo, trọng điểm thứ tư, hữu giáo vô loại, tự hành thúc tu dĩ thượng. Họ có thể giữ lễ bái sư, vô cùng cung kính. Thúc tu có hai cách nói. Một là mấy sâu thịt khô, là một lễ vật mà thôi, thể hiện một thái độ cung kính. Một cái khác nữa là bản thân ăn mặc rất chỉnh tề, sau đó cung cung kính kính đi lễ bái thầy mình. Chỉ cần có tâm cung kính này, Khổng Tử không ai không dạy. Cho nên là hữu giáo vô loại. Một câu phía sau này là ở một vùng tên là Hổ Hương. Người bình thường đều cảm thấy rất khó nói về luân lý đạo đức với họ, cảm thấy người trong vùng này rất khó giáo hóa. Và một đứa trẻ của khu vực này Một đồng tử tới gặp Khổng Tử. Khổng Tử dạy dỗ nó hết sức nghiêm túc. Môn đồ liền thấy nghi hoặc, phu tử có phải ngài đang lãng phí tâm lực không? Người trong vùng này không dễ dạy đâu. Công tử mượn cơ hội này cũng nhắc nhở tất cả học trò của mình và cũng nhắc nhở thái độ dạy học sau này của họ. Giữ kỳ tiến giả, bất giữ kỳ thoái giả. Ngày nay nó chủ động tới học tập. Ta khẳng định thái độ hiếu học này của nó, ta giúp nó nâng cao. Trước đây nó có ra sao, hoặc là làm ra những hành vi không tốt nào, đó là sự việc của trước đây. Cho nên không nói việc trước đây, khẳng định thái độ tốt của nó bây giờ. Duy hà thậm, ý nghĩa này tức là đừng có quá đáng quá. Nhìn người phải nhìn nửa đời sau. Đừng có nhìn vào cái không tốt của người ta. Con hư quay đầu, vàng không đổi. Thật ra cái này cũng là đang dạy mọi người phải hiền hậu. Nhân khiết dĩ dĩ tiến. Nó giữ thân tự ái muốn học, giữ kỳ khiết giả. Ta đi giúp nó nâng cao. Bất bảo kỳ giảng giả, không thể bảo đảm sau này nó chắc chắn sẽ tốt. Nhưng bây giờ hiện tại nó chịu học, ta phải tận tâm tận lực dạy nó. Cho nên phu tử hết sức quý trọng tấm lòng chịu học đó của mỗi một người, tận tâm tận lực mà trợ giúp. Trong điểm thứ tư sau cùng có một câu: thiện giáo giả, sự nhân kế kỳ trí. Một người thầy có thể có tâm từ bi, có thể tùy người mà dạy. Tôi tin là học sinh của họ chắc chắn sẽ noi gương họ. Điểm thứ năm, nhân tài thí giáo. Quý vị hiểu rõ tình hình của họ, tâm thái của họ, khuyết điểm của họ, quý vị mới có thể nhắm vào vấn đề của họ mà dạy họ. Chúng ta nhìn thấy học sinh Khổng Tử hỏi về hiếu, về vi chính, về quân tử, về nhân. Lúc họ hỏi, đáp án Khổng Tử trả lời mỗi học sinh đều không hoàn toàn giống nhau. Ngài là tùy người mà dạy, Ngài hiểu rất rõ mỗi một học sinh. Điểm thứ sáu sau cùng, cơ hội giáo dục. Đương kỳ khả chi dị thời là cơ hội giáo dục. Chúng ta coi Diễm Cầu, tài nghệ của ông rất giỏi, nhưng tâm cầu đạo của ông không đủ thiết. Chính ông nói với phu tử, không phải tôi không ngưỡng mộ những đại đạo này, những giáo huấn này của Khổng Tử ngài, do năng lực của tôi không đủ. Khổng Tử lập tức nhắm vào vấn đề tâm thái của ông. Nếu như ông không đủ sức thì đi được một nửa đã dừng lại, bây giờ ông vẫn còn chưa đi, đã nói không thể. Đó là sao? Dẻ dòng trói mình. Đó là tự mình dừng lại, không chịu tiến lên. Tại sao dừng lại? Thích tài nghệ, không thích đại đạo. Đây cũng là lời nhắc nhở của Khổng Tử đối với ông. Ngoài ra có lần là Tử Lộ. Vừa hay nghe Khổng Tử nói, ngài già nhanh hồi là dụng chi tác hành. Sau khi dùng rồi có thể lợi ích thiên hạ, không dùng nữa, xả chi tác tàn, họ vẫn có thể tu đạo, hành đạo rất là tự tại. Cũng không oán trời trách người. Kết quả Tử Lộ liền nói, phu tử, nếu như ngài thống lĩnh ba quân, ngài sẽ đưa học trò nào cùng đi với ngài? Tử Lộ vốn dĩ muốn nói, nhất định đem Tử Lộ tôi theo. Tôi dũng mạnh nhất. Ý niệm này là không đúng rồi. Khổng Tử lúc đó phán một đòn. Sự dũng mạnh này của ngươi không được. Bạo hổ phùng hà, tay không đánh cọp, tay không lội qua một con sông lớn, chết không hối hận. Cái này là cái dũng của thất phu. Ta không đi theo người như vậy. Tất giả lâm sự nhi cụ, ngài rất thận trọng. Đối mặt sự việc không khinh địch, dẫn dắt quân đội, nắm quyền sanh sát này. Cái này không phải một trò đùa. Hiến mưu nhi thành, mưu hoạch rất thận trọng. khiến sự việc có thể thành tựu. Tiết học này trao đổi với mọi người tới đây trước. Xin cảm ơn mọi người. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.